Bây giờ đây sư xin giảng thêm những cái đoạn về ngữ lục của ngài Triệt Ngộ Thiền Sư về tông tịnh độ đấy. Và đến đây là đoạn thứ 18. Từ đoạn 18 tới đoạn hai mấy thì ngài luận về cái lý sâu lắm, ra tự để ý nghe cho rõ. Một niệm hiện tiền của chúng ta duyên sanh vô tánh, vô tánh duyên sanh, nên nếu không sinh Phật giới thì sinh chính giới kia. Là ý ngài nói rằng luôn luôn á, chúng sinh mình không khi nào là không khởi niệm. Và khi mình khởi một niệm á, thì duyên sanh vô tánh, thì tất cả là duyên sanh, sao là từ cái tự tánh Phật mình, từ chân tâm mình biểu hiện lên, phải không? Mà vô tánh thì tất cả khi mà biểu hiện lên có tướng rồi là vô tánh, không tự thể là không tự tánh. Vô tánh là không tự thể, là không tự tánh. Chẳng hạn như người ta nói rằng cái nắm tay sư đây, nắm tay là duyên sanh không tự tánh, phải không? Duyên sanh là nó duyên hợp chứ gì đó. Lý duyên sanh là lý duyên hợp, và nhờ duyên hợp là sao, là khi có nắm tay sư đây là nhờ những cái gì, những cái năm ngón tay sư nè, phải không? Sư co lại đó, thành bây giờ nó kêu nắm tay, phải không? Nắm tay đây là nó duyên hợp, là nhờ năm ngón này lại nó hợp lại thành bây giờ kêu nắm tay. Thì nắm tay này nó kêu gì, là nhờ duyên sanh. Mình đang là nắm tay này là duyên sanh hay là duyên hợp, không tự tánh hay là không tự thể, để hiểu rõ này ha. Chứ cái này sư cũng nói thường thường rồi, cái nắm tay này duyên sanh là duyên hợp, không tự tánh hay không tự thể. Thành ra cái niệm cũng vậy, mà tất cả vạn pháp thế gian này đó, sở dĩ có là do gì? Do niệm khởi của chúng sinh, để kêu cộng nghiệp, đó không? Thì tất cả vạn pháp thế gian này do cộng nghiệp là duyên sanh, là tất cả những tâm niệm mình duyên lên, mà nó duyên lên, nó duyên hợp tất cả nhà cửa đất đá cả thế giới này đều là gì? Không tự tánh cả, ý nó vậy, đó không? Rồi vô tánh duyên sanh, tất cả vạn pháp đều là vô tánh cả, không tự thể hay không tự tánh. Nhưng mà mặc dầu vạn pháp này không tự thể không tự tánh, nhưng từ đâu ra? Do duyên sanh ra, ha. Đó là nói nó lộn đi không lại, nó phải vậy, nó duyên nhau nó vậy đó, phải không? À. Vô tánh duyên sanh, nên nếu không sinh Phật giới thì sinh chánh giới kia. À. Bây giờ xin lặp lại. Tất cả chúng sinh của mình không khi nào không niệm, mà khởi lên một niệm không bao giờ ra khỏi mười pháp giới. Vậy mười pháp giới là pháp giới gì? Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân, thiên, thinh văn, dương giác, Bồ Tát, Phật. Nghe không? Cho nên ngài nói là nếu không sinh Phật giới thì sinh chánh giới kia. Đó không? Phật là một cái giới rốt ráo cuối cùng tốt đẹp nhất, phải không? Cho nên là như nè, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân, thiên, tinh văn, dương giác, Bồ Tát, Phật. Mà nếu mình không cho khi một khởi niệm lên mình không có duyên vào cảnh giới Phật thì nó phải rơi vào chính giới kia, phải không? Chứ đọc chính giới kia nãy nó từ Bồ Tát xuống đấy. Nếu đứng về mặt duyên sanh vô tánh thì chính giới, thì đó là nếu đứng về mặt duyên sanh vô tánh thì chúng ta và Phật bình đẳng một cái không. Đó. Nếu đứng về mặt mà duyên sanh vô tánh, tất nhiên là tánh không, thì mình chúng sinh mình và Phật đều gì? Tự tánh không cả. Là tất nhiên là ta và bình đẳng là một cái không. Vì vô tánh không tự thể không tự tánh, nếu duyên ra rồi thì mình với Phật bình đẳng ở chỗ tánh không đấy. Nếu đứng về mặt vô tánh duyên sanh thì sự hơn kém thập giới sai khác vô cùng. Đó, nói lại, nếu đứng về mặt vô tánh mà duyên sanh thì tất nhiên là hồi nãy nói lại đó, vô tánh duyên sanh tất nhiên là mặc dầu vạn pháp nó sanh rồi, nó duyên rồi, nhưng mà đứng về mặt cái nói hình cái tướng nó hiện ra rồi là kêu về mặt mà vô tánh mà duyên sanh đó. Đó là gì? Nó hiện ra rồi, nó hiện ra rồi là tất nhiên vạn pháp đều không tự thể không tự tánh cả, không? Mà do gì? Do duyên sanh ra thì sai khác. Trên bề mặt hình tướng, phải không? Bây giờ nói lại, trên bề mặt bản thể thì mình với chư Phật giai đồng, đồng ở chỗ có bản thể ha, chỗ có bản thể hay là bổn tâm bổn tánh chung á, mình chư Phật giai đồng. Nhưng mà khi mà hiện hữu lên rồi á, mình với chư Phật sai khác vô cùng. Tại sao? Mình còn đầy vọng niệm, mình còn đầy tội lỗi, mình còn đầy tham sân si. Mà Đức Phật hiện hữu lên, Đức Phật gì? À, không tham sân si, rất là thanh tịnh, rất là tốt đẹp, ha, là không còn tham si nữa. Thì bây giờ kêu rằng chúng sinh mình á, cái tự tánh mình kêu là ai đã thích, mà Đức Phật là bạch tỉnh thức, phải không? À, cái này nói về mặt là bản thể cho nó là, nếu nói về mặt bản thể thì mình với chư Phật giai đồng ở chỗ không. Nhưng mà nói về mặt hiện tượng là mình chư Phật sai khác. À, hiện hữu lên thì mình chư Phật sai khác. Dùng thập giới sai khác vô cùng. Thì tâm niệm địa ngục thì sao? Tâm niệm ngạ quỷ thì sao? Thấy không? Kêu là rất là ngạ quỷ, rất là đầy tham vọng, lợi mình, hại người, đầy bổn sẻn, đầy ích kỷ. Ví dụ như tâm niệm của súc sanh thì sân si dữ dằn. Ví dụ ha, là tâm niệm của cõi người thì đầy đủ, có đầy đủ lòng nhân, nghĩa lễ, trí tín. Là tâm niệm của cõi trời thì có là thập thiện đầy đủ. Ví dụ ha. À, rồi tâm niệm của Phật rồi trở về tư tánh chân như thanh tịnh. Thì đó là sai khác ở chỗ về mặt mà cái hiện hữu lên là nó sai khác như vậy. A Kỳ Đạt Dương lúc sắp chết vì người hầu dùng quạt đuổi mũi đập trúng mặt, khởi một niệm sân giận mà bị đọa làm con rắn độc. A Kỳ Đạt Dương là như vua A Kỳ Đạt đó, nghe, A Kỳ Đạt Vương. Thì lúc sắp chết mà cái người hầu mà dùng quạt đuổi đó, ông khởi niệm sân giận, khi chết rồi lúc sắp chết, tức là kêu cận tử nghiệp, nghe. Cái người hầu mà lỡ đập mũi, mà lỡ trúng ông sân giận, mà trong khi lúc sân giận rồi là tắt hơi thở, là phải xa đà vào cái thân súc sinh, thân rắn độc. Rắn độc là tâm niệm dữ dằn, tâm sâu độc. Thì bây giờ cái tâm mình giận tức đó là trở về thành con rắn độc. Một người bồng con lội qua sông bị giuột tay, đứa con rơi xuống nước, muốn cứu con, người mẹ cùng con đều bị chết chìm. Nhờ từ tâm mà người đàn bà ấy được sanh lên cõi trời. Một niệm sân giận hay niệm từ bi mà hai ngã súc sanh và thiên đường ngăn cách. Thế nên chúng ta phải hết sức thận trọng một niệm duyên sanh vào phút tâm chung. Bây giờ tụi tử thấy, một ông vua mà sân giận lúc lâm chung chết làm đỏ rắn độc, mà một người đàn bà thường thôi. Cái sự tích như thế này, nó có một cái bà đó bồng đứa con, mà hồi qua cái dòng suối, hồi trước cái dòng suối không bị mưa, không bị mưa lũ thì dòng suối nó cạn mới đi dễ dàng thôi. Nhưng hôm nay gặp mưa lũ, nước chảy xiết, rồi bà bồng con qua cái nước chảy xiết quá, cái rơi, bà làm rơi đứa con. Bởi vì lòng thương đứa con, bà không có nghĩ nữa nha, là lội níu đứa con, mà bà là lội cái dòng suối chảy xiết mà lội níu đứa con, tất nhiên là phải bị chết chìm luôn thôi, phải không? Nhưng mà cái tình thương lúc sắp chết, vì lòng từ lúc sắp chết, cho nên bà sanh làm về có trời. Một ông vua mà lòng sân giận sắp cùng bị sanh làm đòi rắn độc, mà một người đàn bà thường thôi, với lòng từ bi, làm từ thương, từ bi lúc giờ chết vì thương con mà được sanh có trời. Thì cái lòng, cái giờ lên chung cận tử nghiệp nó quan trọng. Ở trong kinh về Nam Tông bên Tiểu Thừa đó, thì Đức Phật có thuật câu chuyện này nè, rất là ăn với tông tịnh độ của mình nha, rất là ăn tông tịnh độ. Để cho thuật lại, tự nghe câu này rồi mình thấy nó ăn với cái quan trọng với câu tông tịnh độ nè. Là trong kinh Phật nói, khi mà cái vấn đề mà nói ngày quan trọng cái cận tử nghiệp nè nha, nói khi mà mình tới giờ lâm chung đó, cận tử nghiệp là cái giờ sắp bức hơi đó, không? Sắp thở hơi ra đó, là rồi là đi luôn đó. Thì cái cận tử nghiệp là cái nghiệp là sắp chết, Thì nếu người nào, mà Đức Phật nói nè, nếu người nào mà làm ác quấy thì khi mà thở hơi cuối cùng rồi là bị sa vào ba đường ác địa ngục và quỷ súc sanh. Thì cái đó là dễ hiểu rồi, phải không? Nhưng mà có cái người làm ác, mình thấy là làm ác đó, lúc sau cùng mấy năm sau này làm ác quấy đó mà được sanh về cõi trời, sanh thiên, thì khó hiểu, phải không? Hơi khó hiểu. Đó, rồi Đức Phật nói rằng có một số người làm lành, làm thiện, đầy đủ thiện, khi giờ tới giờ lâm chung bỏ xác thân này rồi sanh về cõi trời. Cái đó dễ hiểu, phải không? Mà có số người làm lành, làm thiện mà gần tới giờ lâm chung bị sa vào ba đường ác, cái đó khó hiểu. Đó bây giờ tại lý do là sao? Là quan trọng nhất là cái cần tử nghiệp. Bây giờ mình làm ác, làm quấy thì tới giờ lâm chung rồi mình xuống ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì dễ hiểu rồi. Mình ác quấy thì nhất định phải sa đó thôi. Nhưng mà làm ác làm quấy tại sao sanh thiên? Là có trường hợp như vậy. Là thí dụ như mình, người đó từ kiếp trước đã gieo duyên lành rồi, rồi kiếp này đã tu chừng 30-40 năm, đã tu lành, tu thiện tốt rồi, nhưng mà phát triển tâm nghiệp khiến sao mà tới vài 3 năm sau á, trước khi lâm chung đó, vài 3 năm sau có cái tâm nó thối đọa, thối đường tu, làm sao làm ác, làm quấy, làm xấu, thân quỷ sẽ không được trong là trong sạch tốt đẹp. Nhưng mà tới giờ lâm chung rồi, sắp giờ lâm chung rồi, cái nghiệp thiện nó chuyển đó, phải không? Cái nghiệp thiện, nghiệp làm mình nó chuyển đó, nó làm cho mình hồi tâm lại, nhớ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, hồi tâm thiện lành lợi, tư tưởng đưa vào cái ý niệm lành, hối hận ăn năn đưa vào niệm lành, thì người đó sẽ được sanh thiên. Hay một số người như tu tịnh độ đó, thì tới giờ lâm chung rồi, có một chuyện thứ sức nhắc lại là ráng bây giờ mình biết Đức Phật A Di Đà có nguyện trước giờ lâm chung tha thiết niệm ngày 10 danh hiệu và nguyện và có ngày là sẽ được giảng sanh, là sẽ được Đức Phật đến trước. Thì người đó tin liền, rồi tin mình tha thiết niệm, niệm 10 niệm thở hơi cuối cùng đi về có Phật. Cận tử nghiệp nó quan trọng vậy đấy. Làm bà làm sao một vị sở dĩ làm sao mà người đó nghe. Thành ra bây giờ như sư nói nãy đó, là đừng có bao giờ mình tu trì mình nghĩ rằng tới giờ bây giờ không lo tu, tới giờ nói chung mình ráng niệm 10 niệm, cái đó hiếm lắm. Mấy vị tổ đó là chừng ngàn muôn người mới được 1-2 người, phải không? Là mà được 1-2 người đó là gì? Là những từng gieo duyên lành từ kiếp trước rồi, rồi kiếp này gieo duyên lành rồi, nhưng mà bị thối đọa sau vài năm sau này thôi. Rồi tới giờ lâm chung rồi, những cái duyên lành kiếp trước nó xoay lại, nó biểu hiện lên, thành ra nhờ nó giúp duyên mình để mình tiến hóa. Là lúc mà nhớ Phật, niệm Phật tha thiết, nhờ Đức Phật từ bi thương xót mà để cứu giờ lâm chung thì mới được, phải không? Chứ còn bình thường á, đa số bình thường mình khi mà giờ lâm chung mình ít, cái thần mình yếu lắm, sắp giờ lâm chung thần mình rất yếu, rồi cái nghiệp đó nó đưa đẩy mình đi theo cái nghiệp, chứ không phải là dễ dàng mà mình đủ cái lực để mà mình nhớ niệm 10 danh hiệu đâu, phải không? Nhưng mà không phải không có, bị Đức Phật nguyện là 10 niệm suốt cuối cùng là giảng sanh là phải được thôi, phải không? Là phải được thôi. Nhưng mà đòi hỏi cái niệm sau cùng là kêu nhất tâm nhất niệm, đâu phải chuyện là thương nha. Mà bởi vì nói cận tư nghiệp nó quan trọng vậy. Rồi giờ sẽ nói lại là khi cái người làm thiện lành kêu bằng bậc thượng đó, làm thập thiện bậc thượng, thì nhất định là bỏ sát thân rồi sanh thiên. Mà mình quý Phật tử tính hạnh nguyện đầy đủ niệm Phật thì Phật tử về có tôi cõi tịnh độ A Di Đà, dĩ nhiên, phải không? Đó. Nhưng mà bây giờ có một số người cũng đầy đủ như vậy, nghe làm lành làm thiện như vậy, mà tới thì làm sao? Mà bây giờ xa ba đường ác là sao? Cái cảnh tứ nghiệp nữa, thì hồi từ những kiếp trước đến những kiếp này tu làm ác quá nhiều quá, mình mới tu phát môn tu vài ba năm nay, thì tới giờ lâm chung cái kia nó xoay lại, nó xoay cái nghiệp ác trước đó, nó xoay nó mạnh quá đi, nó chuyển cái tâm niệm mình khiến cho mình phải là không niệm Phật, không muốn nghe người đến trợ duyên mình, tự nhiên không muốn nghe, mà tất nhiên là cái tâm mình nó hỗn loạn nên đau đớn, thì tất nhiên là người đó bị sanh ba đường ác. Muốn nói cái cảnh tử nghiệp nó quan trọng vậy đó. Một tâm niệm mình rơi vào vọng niệm vọng tưởng, sái quấy sao giờ hút thở hơi cuối cùng, làm mình đi vào cái cảnh cảnh giới ba đền ác. Thấy không? Thành ra cái giờ phút lâm chung rất là cần thiết yếu. Và quý Phật tử nào mà mình niệm Phật không được dứt tâm bất loạn thì rất cần những vị thiện thức bạn đạo mình đến trợ niệm, rất tốt. Nếu mà kẹt quá không có ai thì ráng để mấy cái chết nên niệm Phật hoài, niệm Phật mà đừng tụng kinh. Tụng kinh nó làm nhiều quá, làm chao động tinh thần mình. Mình nổi rồi mình lo niệm Phật, nương cái câu niệm Phật mà mình theo đó là còn mệt rồi. Mình sao mình theo cái kinh kệ chỉ nó dài dài cho nổi, phải không? Dưới lại nữa mình niệm Phật để là ăn với cái đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, phải không? Mình ăn với đại nguyện Đức Phật A Di Đà là niệm 10 niệm vãng sanh, thì mình lo mình tha thiết đó mình niệm ra cho đủ 10 niệm. Mà không bắt buộc Phật tử phải niệm ra tiếng, lúc đó mình yếu lắm rồi. Chỉ là cái tư tưởng mình đưa theo cái hơi, cái sách niệm, mà nhất là bạn đạo là tốt nhất. Chừng 5-3 người lại đồng hè niệm mình đó là mình đi luôn là tốt nhất, bảo đảm nhất. Chứ muốn nói là cái quan trọng của cái cận tử nghiệp đó là vậy đó. Mà chưa thêm chứ là kinh Nam Tông là Đức Phật giảng về cái vụ cận tử nghiệp đó, mà nhờ vậy là rất ăn với pháp môn tịnh độ của mình, là tới về cận tử nghiệp cứ tha thiết niệm Phật là bắt đầu kết quả thôi. Mặc dù bây giờ mình chưa được nhất tâm, nhưng mà cuối cùng làm sao, hy vọng cuối cùng có bạn đạo, hay là mình ráng cố gắng để tha thiết tư tưởng nhớ về Phật thì mới được kết quả sau cùng, nhất định phải về có Phật thôi nha. Nếu đem tâm này duyên niệm A Di Đà cầu sanh cực lạc tịnh độ, lẽ nào chẳng được thấy Phật vãng sanh? Đó ngài nói vậy. Nếu mà cái đem tâm niệm sau cùng này mà mình niệm Phật A Di Đà mà cầu sanh tịnh độ phải được ngay. Đó, đó là cái cận tử nghiệp rất là quan trọng. Phật tử phải để ý chỗ này. Nhưng mà mình muốn cận tử nghiệp được bảo đảm tốt đẹp thì bây giờ phải lo dự bị. Lo dự bị ráng niệm Phật cho tinh thắng. Và vì cái hoàn cảnh bận buộc mình không có thể niệm Phật được tinh tấn như ý muốn thì phải có cái tâm niệm hướng về của Phật, đương làm việc, đương làm gì, tay làm chân đi chân bước, nhưng mà tâm niệm luôn luôn hướng về Phật, cái đó được chứ ha. Mình không niệm được nhưng mà phải tha thiết hướng về Phật. Chứ Phật tử nghĩ có cho một số người tay làm chân bước, tâm hướng danh lợi, có không? Chân tay làm chân bước, tâm niệm hướng về con cháu ruộng vườn, có không? Đó, bây giờ mình đổi lại. Thế thôi mà ráng nhiều chuyện rõ chỗ này nha. Tay làm chân bước, tâm niệm hướng về Tây Phương Cực Lạc, hướng về Phật A Di Đà. Mặc dù niệm không được, nếu mình niệm được là tốt rồi. Thế mà tự niệm tay Nam Mô A Di Đà Phật được quá tốt rồi. Nhưng mà không, luôn luôn mình làm mệt mỏi, mình cứ khi mình không nhớ về Phật, nhưng mà tâm mình luôn luôn hướng được. Cõi này cõi đau khổ, cõi này là cõi quyển giả, nó đưa mình bao nhiêu triệu triệu hàng hà tá số kiếp, đưa mình sanh tử luân hồi, đưa mình vào ba đường ác cũng ngay cõi này, thì bây giờ còn quyến luyến gì nữa. Biết bao nhiêu đau khổ, nước mắt mình nó rơi bằng bốn biển chứa không hết, phải không? Cái sự khổ của mình á, nước mắt của mình rơi bốn biển chứa không hết, Đức Phật xác định như vậy. Thì bây giờ còn tham luyến cõi này để làm gì nữa? Thôi, hướng về cõi Phật để được thoát khỏi sanh tử luân hồi, để làm Phật, để cứu độ cửu huyền thất tổ, mình đương lao đao lận đận trong ba cõi sáu đường. Nghĩ như vậy đó, cái chữ hiếu, đừng nghĩ đến mình nhiều, mình nghĩ đến cửu huyền thất tổ, nghĩ đến chúng sanh chung. Thì bây giờ mình ráng hướng thượng một kiếp này đi, có gì đâu mà còn phải tham luyến cõi này nữa, cõi này có gì để tham luyến nữa. Tôi tự nghĩ như vậy, khi nó hướng cái nào đâu về cái ba cái danh lợi con cháu ruộng vườn đất cát nhà cửa thôi là chuyển đó, thấy không? Đức Phật kêu mình dạy mình chuyển. Khi mình chuyển tâm niệm được vậy, lần lần thì quen đi thì tâm mình hướng vào Phật. Làm gì sống đây sống, nhưng mà thân đây, nhưng mà tâm hồn mình đã có Phật ấy nà, ha. Xong một niệm này phải thật khẩn thiết chí thành, giữ cho vững chắc. Thế nên câu Di Đà chúng ta niệm ngàn lần muôn lần cho đến suốt ngày suốt năm chẳng qua là làm cho thuần thục một niệm này mà thôi. Đó. Xong một niệm này á, niệm Di Đà phải cho thật khẩn thiết chí thành cho vững chắc. Ý nói sao? Là mình niệm cho thuần thục đi. Chứ bây giờ Phật tử có cái người nào mà niệm Phật không khẩn thiết là sao? Cái miệng thì Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà tính thương con thương cháu, nhớ lợi nhớ danh nhớ nhà nhớ cửa, nhớ hơn nhớ thua, có không? Có ha, có đấy. Đó. Làm sao mà Phật, nếu mà khẩn thiết rồi thì cái kia nói gì? Nó liếc mắt. Nếu trường hợp không khẩn thiết được thì tất nhiên là nhớ những cái gì đâu không. Đó. Thế nên câu Di Đà chúng ta niệm ngàn lần muôn lần cho đến suốt ngày suốt năm chẳng qua là làm cho thuần thục một niệm này. Đấy. Nếu mình thuần thục rồi mình có sức mạnh, muốn không khẩn thiết nó cũng khẩn thiết nữa. Và tại vì nó nhường rồi, mình niệm nó rất là thông thả, nó nhường rồi, nó quen rồi. Cái chủng tử tạo trong cái tàng thức của mình á, nó trào ra. Cho nên mấy vị tổ ở bên Nhật á, mấy ngài nhắc khéo mình cái ý niệm hay lắm. Có một ngôi chùa bên Nhật á, biết Phật tử ở đây mình tỉnh xá Ngọc Tường, sư thì tỉnh xá Ngọc Đồng ở dưới sư á, mà cái ngôi chùa ở bên Nhật Bổn, Phật tử biết để hiểu sao? 1 triệu lần thôi được, 3 tiếng. 1 triệu lần rồi nhớ nhắc mình phải niệm dữ khẩn thiết lắm rồi, ráng tới 1 triệu sắp lên đó, hàng triệu danh hiệu Phật sắp lên đấy. Thì bây giờ mình phải niệm lần cho đến suốt năm suốt tháng mà làm cho thuần thục thôi, đó là lợi ích đấy. Nếu được một niệm thuần thục thì lúc sắp chết chỉ có một niệm này thôi, không có niệm nào khác, tự nhiên phải không? Bây giờ mình muốn bảo đảm tới giờ lâm chung mình không có niệm nào khác, thì cái bảo đảm Đức Phật nói là nhất niệm bây giờ đi, xem cái thầy làm niệm Phật nhất tâm bất loạn đi, thì cái đó là cái ngôi nhà sự bảo đảm nhất. Hiện tại mình không có niệm nào khác thì tới giờ lâm chung làm sao có niệm khác được, chuyện nó vô lý, tự nhiên phải không? Hiện bây giờ mình có niệm khác hoài rồi, tới giờ lâm chung mình phải có niệm khác. Trừ một cái phước báo mình lớn thì mới có đầy đủ thiện lý thức đến giúp duyên cho mình niệm 10 niệm sau cùng giảng sanh. Nhưng mà phước báo ít là không được đấy. Phật tử từng sống cuộc đời này, mình hỏi thăm nghe người này chết, người kia chết coi, rồi mình biết. Khi mà cái người thiếu phước đó ha, người ta lại trợ niệm tụng kinh, niệm Phật giúp duyên, từ Phật tử đến quý thầy đến trợ duyên không đi. Ở đó là niệm Phật tôi không đi vậy. Tới chừng ta mệt mỏi tản hết trơn có đi. Nào, thiếu phước đấy. Còn có một số người đầy đủ phước đó ha. Không có Phật tử lại niệm ta không đi, không có sư trợ niệm ta không đi. Chừng nào lại niệm mới đi. Có. Kỳ đó sư ở dưới sư có cái chính sư cái chứng kiến nha. Có cái Phật tử bà Quý Ngọc, mà bà có lòng thành thiệt, bà cũng nghèo dữ lắm. Cái rồi trong đó là bà hùng với Phật tử khác để cúng dường 1 ngàn. Cái thì Phật tử nói gia đình bà Quý cũng nghèo, bà cúng lâu rồi, thấy cũng con cháu gì đó cho tiền mà không, mà bà ráng cúng dường. Thì sư nghe vậy thấy cũng tội nghiệp, bà hôm đó sư hỏi kêu bà lại, sư nói trường hợp bà sao, có phải là con cháu giúp tiền bà là bà đem cúng dường sư không? Bây giờ bà có đủ phương tiện nữa không? Nếu bà thấy hơi khó khăn quá, hoàn cảnh khó khăn thì thôi để bà nhường người khác, bà nghĩ. Cái bà nhìn hồi bà nói sư dạy cũng được, bà cúng dường cũng lâu rồi đó. Cái bà về cũng được. Nhưng bà về nhà đâu mà 3-4 ngàn bà trở nữa, không được sư, buồn quá sư không được. Cúng dường lâu rồi bỏ uổng quá, bây giờ sư cho cũng lại à. Phải không? Bà cho cũng lại à. Rồi thôi sư cũng tùy duyên thôi, tùy hỷ cái mình hoàn cảnh bà, nhưng mà mình đâu có ấy gì được, có lòng bà mà. À nếu bây giờ bà cúng lại cúng, nhưng mà có bao nhiêu bà đưa bao nhiêu thôi. À, thì trung bình bà 1 tháng bà đưa 5 ngàn. Cái thì một hôm nó cái bà chắc là yếu người rồi, cái bà có tiền con cháu đưa nhiêu cũng góp vô, 1 tháng góp vô, 2 tháng riết được, 3 tháng, 4 tháng thì tới giờ lâm chung bà còn dư 4 tháng còn tính giữ. 4 tháng thì hôm đó bà bệnh xuống hay không ai cho hay, cho bà bệnh nhiều quá bà nằm đó, rồi các bà nằm thôi thớt thôi, chờ giờ đi thôi. Thì xuống hay cái con một hôm đó con người con của bà mới đến nó thưa sư, bà quý không chịu đi, chắc chờ chưa đến quá à. Đến rồi bà mới đi quá chứ, nằm những thiết quà mê luôn, mê luôn mà không biết, mà không chịu đi. Ai ở nhà tưởng nhà là sửa soạn để là chôn thôi, sửa soạn đồ chôn thôi. Thì nghe vậy cái sửa soạn đi liền. Ủa trời, bà mình lâu sao không cho sư thấy. Sư sửa soạn đi liền, thì trong lúc đi sư thì gặp một già Phật tử đi, sư đi theo. Mà quý với mình nhiều quá, bà sắp đi rồi, đi theo sư coi. Thì năm sáu Phật tử đi dài dài đường, năm sáu Phật tử đi đến nhà bà. Thì khi sư đến nhà bà đó, thì nhà cửa đóng kín mít tối hù ở trên, còn con cháu gì dưới nhà khói á, lo vụ mà tẩn liệm tán hay không à. Rồi sư thấy sợ cảm như u buồn quá vậy, nó không được. Bây giờ Phật tử mở cửa trước ra, bà con cháu lên đây sư đi, đồng niệm Phật với bà. Thì lúc đó mặt bà nó xanh mà xanh thâm đen á, nó tướng sẽ rất xấu. Thì lên đàng hoàng rồi, sư biểu Phật tử đồng hè con cháu nhớ ngồi xung quanh yên lặng niệm Phật, niệm riết chừng 20 phút sau, cái rồi nó tới 30 phút sau là sư sửa soạn về, bị thấy ba lần ấy rồi đó, ba lần yếu nhẹ lần. Cái thì bắt đầu sư soạn về, cái bắt đầu nó bà sư là bà quý đi rồi, nhưng mà lần đó bà hồng hào lại, gương mặt nó thâm đen giờ rất là hồng hào. Rồi có Phật tử rờ đầu coi lại là bắt đầu bà ấm. Tất nhiên là con cháu rất tin tưởng đó là bà giảng sanh đấy. Bình thường niệm Phật thì nhớ mình nhà niệm, tất cả mọi người đều hòa giáo niệm, hòa niệm Phật là bà hồi đó bà từng niệm Phật rồi, sư chỉ dạy niệm Phật rồi, bây giờ bà chỉ nương thôi. Không phải là thiếp là mà không nghe nhé, không nghe đấy, thiếp rồi vẫn nghe. Mình niệm Phật vẫn cái thành thức vẫn âm hưởng, vẫn nghe cái niệm Phật của mình. Và lúc giờ bà nương câu niệm Phật của mình là đồng đi thôi, là bà đi đó. Thì chú muốn nói rằng cái phước bà nghèo mà thành lòng, phải không? Chú muốn nói rằng bà đó làm sao thành lòng, biết bà sắp yếu đi thì sao biết, mà bà gửi 4 tháng sau này, 4 tháng mới gửi trước vậy đó. Ha, thành ra nhờ cái phước báo đó không đi tìm thiếp là mấy ngày rồi không đi, thiếp mê luôn mấy ngày không đi. Mà con nói là sao kiểu sư bà không đi, tôi tưởng mà đi rồi mê không biết gì thôi, bây giờ chắc chờ sư hỏi tôi thỉnh sư lên liền. Cái sư lên được cầm đồng niệm Phật là đi. Tôi thấy cái phước báo chưa, có người ta ở lên niệm không đi, mà có người nhất định chờ. Thì sư bà không phải bà chờ, nhưng sư nghĩ là cái phước báo thế nào đó, tôi nghĩ phải không, nó lạ lùng vậy đó. Đi mà đi là rất là hồng hào, con nó mới tin, con không có tu nhiều mà rất là tin tưởng, lạ lùng hồng lên. Vì thân thể gì hiểu hồng hào rất là tốt, mà rờ tự rờ là đúng ấm đầu là giảng sanh đấy. Nếu mà ấm cái trán là về có trời thôi, mà về lên trên mớ ác đầu là giảng sanh. Ở chứ đó, chứ còn đó, rồi chứ mới xong đàng hoàng hết rồi chứ mới về. Nếu được một niệm thường tục thì lúc sắp chết chỉ có một niệm này thôi, không có niệm nào khác. Nên là mình không niệm khác là nhất định vãng sanh thôi. Đại sư Trí Giả nói, cái tâm này chánh định lúc lâm chung chính là cái tâm thọ sanh tịnh độ. Đó, cái đại sư Trí Giả đó là cái tổ về tông Thiên Thai Tông đấy. Trí Giả đại sư là vị tổ Thiên Thai Tông. Thiên Thai Tông là bên tông về Pháp Hoa đó. Nhưng mà ngài rất chú ý về tịnh độ, cho ngày này ngày làm cái bản lạch tịnh độ thập nghi luận. Ngài luận về 10 điều nghi về tông tịnh độ rất là hay nha. Ngài xiển dương về tông tịnh độ, thì ngài có nói đâu nè, lúc mà niệm Phật 10 niệm giảng sanh rồi, 10 niệm sẽ cùng, mà lúc chánh định, khi mình niệm chánh định lúc năm chung chính là cái tâm thọ sanh tịnh độ, thấy không? Những cái giờ phút mình cuối cùng mình niệm thuần thục được á, thế là chính là cái tâm thọ sanh tịnh độ rồi đấy, không có gì lạ cả. Vậy chỉ một niệm này, không có niệm nào khác, chẳng phải là cái tâm chánh định ư? Vậy chỉ một niệm này, không có niệm nào khác. Tuy nhiên mà một niệm này là niệm Nam Mô Di Đà Phật đấy. Không có niệm nào khác, chẳng phải là cái tâm chánh định ư? Chánh định là mình niệm Phật không mà chánh định rồi. Chứ niệm Phật tâm mũi là chánh định rồi, thấy không? Nó là nằm trong chánh định. Niệm được như thế, nếu không thấy Phật Di Đà thì thấy người nào? Chẳng sanh tịnh độ thì sanh nơi nào? Chỉ e chúng ta chẳng tin nổi đó thôi. Bây giờ tự nghe rõ thì tất nhiên là tổ nói rõ ràng thôi. Niệm được như thế, nếu không thấy Phật A Di Đà thì thấy người nào? Bây giờ có nhiều người hỏi như vậy, Phải thưa sư, bây giờ mình niệm Phật đó, rồi tới giờ chung mình niệm rồi thấy ma sao? Rồi thấy ma nó hiện nó dẫn mình sao? Thì nó không bao giờ có vậy. Phật tử biết cái chuyện này, cái nằm về cái phần vô duyên rất lạ luôn. Nhân nào ra quả nấy, phải không? Mình gieo nhân nguyện về Tây Phương Cực Lạc và hằng ngày mình quán tưởng Phật y nà, thì nhân đó rồi nó ra tới giờ chúng mình đi là Phật y nà, chứ chúng hiện chứ không bao giờ ma có hiện được hết trơn. Tại sao? Vì tâm mình với tâm Đức Phật cái đà đương dung nhiếp, cảm đầu ứng đó, rõ không? Cảm đầu ứng đó, thì khi mà Đức Phật mình cảm Đức Phật cái đà chúng chúng hiện cho ma, làm sao có lực ma có nhiêu mà nó hiện hiện được? Được rõ ra không? Bây giờ chú nói nghe nè. Hiện tại á, cái đài phát thanh của mình đó, Phật tử nghe ra vô đó, mà cái đài nào mạnh clip này kia, đôi khi cái một cái tần số đó mà 5-3 đài trên thế giới này trùng, phải không? 5-3 đài giới trùng, nhưng mà cái đài nào mạnh đó là nó phát lại đó, nó có ngộ đó đó, phải không? Thì bây giờ cái tần số mình Đức Phật cái đài nó mạnh rồi thì làm sao ma cỏ hiện được? Chính Phật như tính chúng hiện à, phải không? Mình làm cho từng số mạnh. Bây giờ tại mình làm cho từng số mà mình tu theo Phật A Di Đà, nhưng mà cái tâm niệm mình theo ma, ví dụ vậy, thì phải ma hiện à? Ma không hiện không được, tại cái nó mạnh hết, rõ không? Muốn Phật A Di Đà hiện không được nữa. Còn bây giờ mình đó tu rõ ràng nguyện Phật A Di Đà, mình niệm Phật A Di Đà, mình nhờ Phật là cảm là ứng, ngài ứng rồi, rõ không? Thì ma nào hiện được? Rồi bây giờ nó thưa sư, ma nó đầy trời của ta bà hết, nhưng mà Phật A Di Đà cách tới 10 những ước của Phật, tới 10 những ước của Phật xa quá, ma nó đầy trời của ta bà, nó hiện hiện sớm nó gần, nhưng mà chưa Phật tử học cái lý, rõ không? Chưa từng nói cái lý đạo ra đây rồi, là Đức Phật A Di Đà chưa chúng là không ngoài tâm mình, đâu có xa gần, rõ không? Và hiện tại pháp thân mình Đức Phật A Di Đà, pháp thân Đức Phật A Di Đà đương dung nhiếp nhau, thì dầu cho ma cỏ có tà bà nó vẫn xa hơn mình Đức Phật ấy nè. Nếu mà hiểu rõ vậy là vẫn xa hơn đó, thì đừng ngại. Đức Phật hiện được, Đức Phật tòa sen đến là tòa sen đến đó. Nhưng phải nhớ kỹ chỗ này, Đức Phật ấy nè chưa tính chúng từ phương Tây cầm tòa sen vàng đến, tòa sen bạc đến, tòa sen đồng đến, là được, là mình nương nó mình đi ha. Còn tiên đồng ngọc nữ đem xe lon cho phụng đến thì đó là niệm Phật nha, đừng có lên gấp gấp mà lên đó là về cõi trời á. Nó rõ ràng Phật tử tu tinh tấn về, suy nghĩ Phật tử là đa số đủ phước về cõi trời được hết á, đủ phước về cõi trời được hết. Mà mình niệm Phật, mình niệm Phật nguyện gì có Tây Phương Cực Lạc là Đức Ngọc Đế thương ha, thương. Cho nên ngày gấp gấp, người nào mà thấy dễ thương quá ngày đem tiên ngọc nữ xuống rước được về cõi tôi. À, thì mình người mình chín chắn rồi, mình nguyện rõ ràng chín chắn rồi, thì Phật tử nhớ điểm này cho rõ, không nên đi nha. Mình đã một đời mình tu trì nguyện của Phật A Di Đà là sao? Là mình về có Phật thôi, đừng về có trời, về có trời còn sanh tử luân hồi ha, hưởng phước báo đó rồi hết sanh tử luân hồi. Cho nên cái tâm minh định cho rõ ràng, về có Phật là về có Phật nha, nói cho nó rõ ràng vậy. Bây giờ ngài nói thêm là nếu chẳng sanh về tịnh độ, tịnh độ thì sanh nơi nào? Chỉ e chúng ta chẳng tin nổi đó thôi. Chẳng e mình không tin nổi, mình không thích Phật Đà thấy ai, mình không về tịnh độ thì về đâu? Bây giờ thường thường cái vấn đề mà sanh tử luân hồi á, thì Đức Phật thường nói cái tư tưởng mình mạnh ở đâu là mình sẽ sanh về đó. Tư tưởng thương con thương cháu, nhớ nhà với cửa nhiều là phải sanh về vào trong chồng ngõ gia đình, làm con làm cháu lại đó. Cái tư tưởng nào mà làm thập thiện mạnh, làm thiện làm lành, hướng làm lành vì tất cả tình thương mọi người, làm lành làm thiện thì về có trời thôi. Tư tưởng làm mạnh đó về có trời. Rồi bây giờ tư tưởng mình niệm Phật, mỗi ngày mình nguyện có Phật hay nào, mình niệm Phật nguyện giảng sanh về đó, tha thiết làm mình về có Phật cái gì đâu nha. Tư tưởng mạnh đâu đi đó. Thì bây giờ Tổ Phê Phong cũng nói như vậy nè, nói mình không cần, Phật tử không cần có ai soi căn gì chứ, tự mình soi mình là rõ ràng nhất, là trúng nhất. Bây giờ ngài chỉ cách mình soi nè, Phật tử tối ngày về ai cũng soi căn hết nha, không, rất là trúng trung thực đấy. Mình về Phật tử ngồi yên và thanh tịnh ha, rồi lên thành mình coi Phật tử cái tâm niệm mình nó hướng về đâu nhiều, phải không? nó hướng gì đâu nhiều thì mình đề gì đó đó. Trời, mày phải chuyển này, không chuyển là nhất định phải về đó, phải không? Mình hướng về đâu nhiều là sẽ về đó. Mình bây giờ mình ở trong này mà mình cũng nhân nghĩa nhiều, làm thiện làm tốt, thì tất nhiên là cái tâm mạnh hướng về cõi này, nhân làm người cho nó trọn vẹn tốt đẹp thì mình trở về làm người. Mà cái tâm mình hướng về việc thiện, việc lành, việc tốt đẹp mà không có nguyện gì có thể phương ngược lạc, mà cứ mình việc là thành lành thiện tốt thì nó muốn sanh về cõi tốt đẹp an vui của cõi trời thì về cõi trời. Còn tâm mình mà hại là không kể cha mẹ, không kể ông bà, không kể xóm giềng, dữ dằn quấy ác, thì cái tâm niệm đó mình, nếu mà có tâm niệm đó thì nhất định rồi chết là mày xa địa ngục rồi, mày không có xa toàn trời không khỏi nữa. Mình nói tâm nó chỗ sợ, phải không? Còn cái tâm mình hướng Nam Mô về Phật, hướng gì về Nam Mô về Phật, ngoài hướng cõi A Di Đà hiện lên, Đức Phật Đà cõi Tây Phương Tịnh Độ hiện lên, và mình lo thanh tịnh niệm Phật, thì rồi Phật tử là về Tây Phương đấy. Soi gì biết đi đâu thì khỏi cần ai soi, mình tự soi lấy được không? Mà tự xem soi được không? Về tối soi đi, coi về đâu cảnh giới nào trong 10 cảnh giới, niệm nào mạnh là về cảnh giới đó, sự bảo đảm chắc chắn vậy đó. Thì bây giờ Phật tử soi thì mình thiếu cha mày luôn làm thiện không, không nguyện gì tha thiết lo làm thiện làm lành mà không nguyện tới phương cực lạc Đức Phật cái đà nó làm về cõi trời, nhớ đó. Còn bây giờ Phật tử làm thiện làm lành rất tốt thôi, nhưng mà nguyện tới phương cực lạc là làm cái gì có Phật, chứ không phải không cho mà làm thiện lành. Làm thiện làm lành là tốt thôi, nhưng mà do cái tâm nguyện của mình về đâu đó, không mình hồi hướng cái phước báo làm lành của mình về tới phương cực lạc. Còn nhiều người không biết hồi hướng phước báo mình về cõi cõi trời là về cõi trời thôi, phải không? Rồi người nào mà lo ở ngoài lo tranh danh đoạt lợi, lợi mình hại người, bõn sẻn rít sống thâu vô được mà không cho ra được, về đâu? Ngạ quỷ thôi, về có ngạ quỷ thôi, nó vậy, nó rõ ràng vậy thôi. Thật ra khi mình biết vậy rồi thì mình do mình tự mình biết mình đấy, để soi sáng hướng con đường mình đi thì sẽ được kết quả như ý muốn thôi. Nha, Phật tử nghe pháp cho rõ ràng rồi mình ý niệm mình tu rất là rõ ràng, đạo Phật là chỉ cho mình đường đi nước bước như thế nào, rồi chỉ cho mình cái đường rất là ít là do tâm niệm mình khởi lên. Thì bây giờ khi mình hiểu rõ rồi thì mình giả gì để tâm niệm mình khởi lên vào khỏi khổ sở, khỏi đau đớn. Nhưng sợ vì sao chúng sinh mà đi vào cõi ác mà không biết, là người ta, tại vì người ta không có duyên đầy đủ duyên lành, không nghe lời Phật thánh chỉ dạy. Người ta chỉ đem cái tâm phàm phu của người thôi, tranh danh được lợi, chỉ lợi mình hại người thì mặc, chỉ làm sao cho nó giàu có trước mắt thôi, cho nó là có quyền thế trước mắt thôi, mà làm như thế nào là hại ai cũng mặc tình, thì nhất định là đi vào con đường ác. Nên là ta không biết trên đời này cái mục đích của người ta là gì, là danh lợi quyền thế, phải không? Danh lợi quyền thế, có tiền nhiều, có danh cao là được rồi, thì người ta tìm đủ cách để ta chiếm lấy. Nhưng mà không về, cái quả báo đến rất là nặng nề mà ta không biết sau này, phải không? Cho nên đa số chư tổ Phật đều dạy rằng là Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Cái quả đau khổ đến rồi bắt đầu mình mới sợ, nhưng Bồ Tát ta thấy xa hiểu rộng, ta sợ cái nhân. Cái nhân mình gieo thế nào là cái quả sẽ ra y như vậy, phải không? Ta sợ, ta biết bây giờ ta lo tạo cái nhân tốt, không bao giờ ta tạo nhân xấu được. Miếng gì Bồ Tát ta lo tạo nhân thiện lành tốt đẹp không? Đó, ta sợ nhân. Tuy nhiên sợ nhân là sợ cái nhân xấu, mà nhân xấu nhất định nó ra quả xấu. Nhưng chúng sinh không biết, chúng sinh không biết rõ ràng cái nhân quả, cho nên bây giờ cứ việc tạo là lợi mình hại người mặc tình. Nhưng mà cái quả nó ra là đau khổ, rồi bắt đầu rên rồi than, rồi la khổ, than trời trách đất. Trời Phật nào mà có ban phước giáng quả cho ai? Phật tử nghe rõ chỗ này á, trên tinh thần đạo Phật không bao giờ Đức Phật ban phước giáng quả cho mình, mà Đức Phật chỉ phước quả do nhân quả mà ra. Nắm vững nhân quả đó là Phật tử chứng quả dập bằng thánh tu đạo hoàng, chứ không phải thường. Nắm rõ đi nhân quả đó là mình được nhập vào hàng thánh. Rồi là nắm nhân quả mà đi là không bao giờ mê tín gì đâu. Sở dĩ có mê tín gì đoan đó là mình không tin rõ lý nhân quả của nhà Phật. Đó không? Tin rõ nhà Phật là rất là mình an lành, mà Phật tử nhẹ nhàng lắm. Nếu bây giờ mình có gặp nghịch cảnh gì, mình gặp cảnh khó khăn gì, thì bây giờ mình quán rồi, mình tạo cái nhân như thế nào đó, bây giờ có quả mình ra, thôi bây giờ mình để mình trả bằng lòng trả, để kiếp sau mình nhẹ nhàng, phải không? Còn bây giờ mà nếu Phật tử thường thường tự thấy nếu mình bằng lòng trả là cái nghiệp mình chấp nhận là nhẹ thôi, còn mình không bằng lòng trả nó mới làm trở nên nó nặng nề khó chịu, phải không? Chẳng hạn như bây giờ có một bà mà Phật tử nhưng mà tu, kêu nói là Phật tử nhưng mà không có tu nghe pháp, không có tu trí huệ, cho nên gặp sự này rồi khổ quá chơi thiệt, hoàn cảnh gia đình nó khổ, làm lành làm thiện mà nó rác gì không à. Đúng rồi, nó làm lành làm thiện sư cô, bây giờ nó ra cái gì không à, con cháu cũng không nên thân gì, nó cự mình, nó không nghe mình, phải không? Nó không nghe mình, bây giờ bực bội khó chịu đó. Rồi bây giờ sư mới nói sao, nó thôi nếu bà hiểu rõ nhân quả không có vậy đâu, sư nói ra đường đó nha, mình đạp một cái gai cũng nhân quả đó. Xíu cái chuyện nhỏ xíu là một cái gai thôi. Tại sao mình đi ra đường mình gặp cái gai, gặp miếng sầm gì đó, rồi để cho người ta đạp chơi chết rồi đó. Mình không dẹp, thay vì mình tốt nên mình làm dẹp, sợ người ta đạp chảy máu đau chân người ta, thôi mình đem mình dẹp vô lại là cái nhân mình tốt. Mà mình nói mình để người ta đạp chơi rồi cái nhiêu là nhân mình xấu, thì ra có quả xấu. Bữa nào mình phải đạp gai là nhất định đi đường sao phải đạp gai, là không nói gì chăng. Chứ Phật tử coi là nhân quá, thì sư nói bà đó, bà coi cái chuyện mà Đức Phật nói là một đạp ra đường đạp cái gai còn cũng nhân quả, huống chi là bây giờ con cháu ấy mình. Bây giờ sư hỏi bà, sư hỏi mà bà có mấy đứa con? Ví dụ nó 7 đứa, phải không? Mấy đứa kỳ cục, mấy đứa thương bà? 4 đứa thương, 3 đứa kỳ cục. Rồi 4 đứa thương mà nó thiếu bà thì nó phải trả. Còn bây giờ 3 đứa kỳ cục là bà thiếu nó, bà phải trả nó. Nó kỳ cục nó làm kỳ cục, nó đòi bà chứ, phải không? Nếu mà trường hợp tu nhân quả và rõ ràng vậy thì bà khỏe. À nó thôi được, nếu tin chịu nói gì bà tin là Phật rồi khỏe, tôi trả, kệ, tôi trả, đỡ. Chứ nếu mà chấp nhận bất cứ việc tâm niệm hoài là khổ hoài. Nếu nó mình chúng mình làm lành làm thiện, ai bằng còn khổ mà muốn cho mình giúp đỡ đủ thứ, mà tại sao mình gặp cái cảnh nghịch cảnh vậy? Ờ thì bà có nhân quả 3 đời, nhân quả 3 đời, bây giờ bà làm lành làm thiện thì bà sẽ hưởng chứ sao này, phải không? Còn bây giờ mình trả là từ kiếp trước mình thiếu, bây giờ mình trả. 3 người con này mình thiếu, bây giờ nó trả, nó nghịch tử, nó kỳ cục là mình trả đây. Thôi bằng lòng trả đấy, đừng than trời trách đất. Nếu không hiểu nhân quả bà mới than trời trách đất đó. Tức là tại sao là làm lành làm thiện mà gặp cái cảnh gì kỳ cục vậy? Nó quy cục. Hồi đó bà giao sao bây giờ bà trả vậy là không quy cục gì chứ. Nếu mà chấp nhận không, mà tự chấp nhận khỏe không? Chấp nhận như khỏe lắm. Còn nếu mình nghĩ là sao kỳ cục gì hoài người ta mà hiểu cái hiện tại không, mà mình không biết nhân quả 3 đời. Nhân quả nhà Phật là nhân quả 3 đời, chứ đâu phải 1 đời này không đâu. Đó ha. Như vậy. Cứ đưa rồi sao nó không trả? Ờ nó trả. Từ giờ là sư giảng qua hết cái đoạn 18 rồi. Bây giờ đến cái đoạn thứ 19 nha. Quán kinh nêu ra 2 câu: tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Còn có ý muốn nói tâm không làm Phật thì tâm làm chính cõi, tâm là chính cõi. Bây giờ giảng thêm câu này. Quán kinh nêu ra 2 câu là trong Quán Vô Lượng Thọ kinh á, trong kinh Tịnh Độ á nha. Nói 2 câu thế này: tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Cái này rõ ràng vậy chứ không còn khác nữa. Thì bây giờ ngài xác định lại trong Đức Phật đó, trong kinh Quán Kinh á, ngài xác định tâm này làm Phật. Mình muốn làm Phật thì cũng ngay nơi tâm này thôi. Đừng có tìm chỗ nào khác, đừng tìm một Phật nào khác. Thì ngay nơi tâm Phật tử là ông Phật sẵn có rồi. Nhưng mà mình muốn làm Phật là mình phải tu theo đúng cách để thể hiện thôi. Rõ không? Mình Đức Phật chỉ cách cho mình thể hiện cái tâm chân tâm sẵn có của mình ra. Thế thôi, không có gì cả. Thì ngài mới xác định là tâm này là Phật đấy. Nhưng mà muốn làm Phật được là mình phải theo tinh thần của Phật để thể hiện. Bị thể hiện thế nào? Đa số tâm mình là Phật sẵn có rồi, nhưng vì vô minh mê lầm, hay là nói rõ hơn là do vọng niệm vọng khởi, nó che liếp tâm mình đi. Vì tâm niệm vọng khởi nó che liếp tâm mình, cho nên tự tánh Phật của mình không hiện hữu được, phải không? Mà sư nói Phật tử, hồi đó mình tưởng đâu Phật xa, giờ là tu rất là khó khăn, nhưng mà đi sâu vào tâm rồi thì không có gì khó chứ, phải không? Không đến nỗi là quá khó hiểu. Mình tưởng đâu Phật xa vời mà không về, cái pháp thân Phật của mình hằng hiện hữu với mình, hiện tại Phật tử thấy, Phật tử nghe là pháp thân Phật tử nghe, Phật tử thấy là pháp thân Phật tử thấy, chừng tâm thấy tâm nghe, nhưng mà qua ý phân biệt thôi. Là chúng sinh, chúng sinh là thấy nghe rồi mình phân biệt liền. Phật tử đi chỗ này nó lạ luôn. Nếu mà trực chư Phật chư Thánh thấy nghe trực diện